Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng về Vũ Nhôm và vấn đề nhà công sản. Việt Nam xếp hạng thứ 18 trong số 50 quốc gia đàn áp Thiên Chúa giáo tệ hại nhất. Mỹ tố với Tổ chức Thương mại Thế giới về 8 doanh nghiệp nhà nước Việt Nam không khai báo. Và Trung Quốc và Campuchia kêu gọi thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng về Vũ Nhôm và vấn đề nhà công sản. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quốc hội Mỹ mưu tìm đồng thuận về ngân sách. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang gấp rút mưu tìm đồng thuận về ngân sách liên bang và thỏa thuận lưỡng đảng về chính sách nhập cư. Sự giằng co về vấn đề ngân sách có thể khiến chính phủ phải đóng cửa vào tuần tới. Phe Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ muốn bất kỳ thỏa thuận nào phải bao gồm giải pháp cho hơn 800.000 di dân tới Mỹ không có giấy tờ khi còn nhỏ. Cho tới nay, nhóm di dân này đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất nhờ chương trình viết tắt là DACA. Hôm 10 tháng 1, một nhóm các dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa đã trình một dự luật gồm một cuộc cải cách sâu rộng hơn về di trú, nhưng không có giải pháp dẫn tới quy chế thường trú nhân cho những người thuộc thành phần DACA. Một tuyên bố của Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Trump tỏ ra cảm kích về dự luật này và cho rằng nó sẽ giúp hoàn tất các ưu tiên trọng tâm cho người dân Mỹ. Dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông Trump hôm 10 tháng 1 nói rằng đó là một phần cần thiết của bất kỳ kế hoạch nhập cư nào. Nhưng dự luật này nhiều khả năng sẽ không tới được bàn làm việc của ông Trump. Nó cần sự ủng hộ của phe Dân Chủ ở Thượng viện. Và cho tới nay, đảng này dành phần lớn thời gian để tìm ra một giải pháp cho những di dân tới Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ. Tháng 9 năm ngoái, ông Trump đã rút lại DACA và yêu cầu Quốc hội tới tháng 3 năm nay phải tìm ra một giải pháp cho các di dân thuộc thành phần này.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm, 11 tháng 1, công kích cuộc điều tra nhắm vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016, nói rằng một đạo luật ủy quyền cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã bị lạm dụng để theo dõi với dụng ý xấu các hoạt động của chiến dịch tranh cử của ông. Ông Trump không đưa ra bằng chứng nào cho thấy chiến dịch vận động của ông bị nghe lén. Tuy nhiên, ông nói đạo luật giám sát tình báo nước ngoài có thể đã bị lạm dụng để theo dõi chiến dịch tranh cử của ông, với sự tiếp tay của một hồ sơ mà ông cho là giả mạo và đã được chứng minh là không đáng tin do các điệp viên được bà Hillary Clinton, đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ, mướn để thu thập thông tin về những liên kết giữa chiến dịch tranh cử của ông với Nga. Bình luận trên Twitter, ông Trump trích ý kiến từ chương trình tin tức buổi sáng Fox và Friends, đài truyền hình yêu thích của ông, viết rằng hồ sơ được dùng để theo dõi chiến dịch của ông Trump, liệu FBI có sử dụng công cụ tình báo để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử hay không? Dĩ nhiên, ông Trump ám chỉ cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI. Ông Trump còn đặt nghi vấn liệu các thành viên Dân Chủ hay bà Clinton có chi tiền cho Nga hay không? Mấy chủ của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ giấu ở đâu? Những email mà bà Hillary gian trá giấu giếm đâu rồi? Thật là một mớ bồng bồng. Ông Trump đưa ra những nhận xét vừa rồi về đạo luật giám sát tình báo, giữa lúc Hạ viện đang có kế hoạch bỏ phiếu để gia hạn một phần quan trọng trong đạo luật cho phép cơ quan an ninh quốc gia thu thập tin nhắn và email của người ngoại quốc ở nước ngoài mà không cần xin phép, ngay cả khi họ đang tiếp xúc với các công dân Mỹ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng bất chấp những lo ngại của ông về khả năng chiến dịch vận động của ông bị theo dõi lén, ông vẫn ủng hộ việc gia hạn luật cho phép nghe, giám sát lén những người nước ngoài. Ông nói điều quan trọng nhất của cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện là để giám sát những kẻ xấu ở nước ngoài. Chúng ta cần đạo luật đó, phải thông minh chứ. Tại cuộc họp báo hôm thứ Tư 10 tháng 1, ông Trump nói có phần chắc ông sẽ không cần phải gặp công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan tới cuộc điều tra hình sự và những cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử của ông đã thông đồng với Nga để giúp ông đánh bại bà Clinton. Ông Mueller đã ra dấu hiệu cho các luật sư của ông Trump rằng toán điều tra của ông muốn phỏng vấn tổng thống trong khuôn khổ cuộc điều tra. Ông Mueller đang điều tra những liên kết giữa chiến dịch của ông Trump với các điệp viên Nga và liệu ông Trump có cản trở công lý khi ông sa thải cựu giám đốc FBI James Comey hay không. Cho đến nay, ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, và ông George Papadopoulos, một cố vấn ngoại giao, đã thú tội với công tố viên Mueller là đã nói dối với FBI về những mối liên hệ giữa họ với Nga. Ngoài ra, ông Paul Manafort và ông Rick Gates cũng bị truy tố về tội rửa tiền liên quan đến nỗ lực vận động của họ cho Ukraine. Toán điều tra của ông Mueller cũng đã phỏng vấn một số phụ tá của ông Trump, kể cả Jared Kushner, con rể của ông Trump, và cựu chánh văn phòng tòa bạch ốc Reince Priebus. Một số ủy ban quốc hội cũng đang điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.
Hơn 200 công nhân đã vào làm những giờ cuối cùng của họ hôm thứ Năm tại công ty Carrier ở thành phố Indianapolis trong loạt sa thải mới nhất tại một nhà máy mà Tổng thống Donald Trump từng đến tham quan vào tháng 12 năm 2016 để ca ngợi một thỏa thuận giữ lại việc làm và ngăn chặn một vụ đóng cửa nhà máy này. Chịu áp lực của ông Trump, người khi đó vừa đắc cử, Carrier và công ty mẹ United Technologies hồi cuối năm 2016 đã bỏ kế hoạch đóng cửa nhà máy và chuyển 1.400 việc làm sang Mexico. Đổi lại, công ty này nhận được 7 triệu đô la tiền giảm thuế từ bang Indiana. Ông Trump đã ca ngợi thỏa thuận này. Theo đó, ông nói 1.100 việc làm sẽ được giữ lại, là một hình mẫu về cách thức mà ông sẽ hối thúc các công ty Mỹ giữ lại việc làm trong nước. Thỏa thuận này rõ ràng đã giữ lại hàng trăm vị trí tại Carrier, nhưng các công nhân sản xuất giờ đối mặt với tình trạng thất nghiệp nói họ cảm thấy thất vọng về thỏa thuận này. Đúng là ông ấy có giữ lại việc làm, nhưng ông ấy không giữ được việc làm của tôi. Ông ấy không giữ lại được việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Ông ấy giữ lại việc làm trong văn phòng, hiểu chưa? Renee Elliott, 45 tuổi, một người ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và là một trong số những người bị sa thải hôm thứ Năm, nói với hãng tin Reuters. Bà Elliott bắt đầu làm việc tại Carrier từ năm 2013 với tư cách là nhân viên thời vụ, mức lương 13 đô la mỗi giờ. Bà hiện kiếm được 18 đô la một giờ, tận dụng các ca làm việc ngoài giờ và đôi khi làm việc 7 ngày một tuần, Reuters cho biết. Giờ bà không biết mình sẽ làm gì tiếp theo và nói rằng bà thất vọng vì ông Trump đã không đạt được một thỏa thuận tốt hơn cho công nhân làm trong nhà máy. Carrier trong tuần nói rằng 1.100 công nhân sẽ vẫn giữ lại việc làm tại nhà máy, giữ nguyên thỏa thuận với ông Trump. Trong số này có 730 việc làm trong lĩnh vực sản xuất và khoảng 300 vị trí kỹ thuật và hành chính mà chưa bao giờ được lên lịch sẽ chuyển đi. Nhưng Carrier cũng đã sa thải 338 công nhân sản xuất vào tháng 7 năm ngoái và 215 người khác trong tuần này. Những việc làm này sẽ được chuyển đến nhà máy của công ty tại thành phố Monterrey ở Mexico, nơi mà công nhân kiếm được khoảng 3 đô la một giờ. United Technologies Electronic Controls, một công xưởng công nghệ của Mỹ cách thành phố Huntington của bang Indiana 2 tiếng đồng hồ, sẽ đóng cửa vào năm 2018 và cũng dời các hoạt động của họ đến Monterrey. Khoảng 400 công nhân đã bị sa thải vào năm 2017 và thêm 230 người nữa bị sa thải trong năm nay, một phát ngôn viên của công ty này nói với Reuters. Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người đã sống tị nạn bên trong Đại sứ quán Ecuador ở London suốt 5 năm qua, đã được nhập quốc tịch Ecuador, Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết hôm thứ Năm. Diễn biến này được coi là một nỗ lực không thành công để cho phép ông Assange rời khỏi đại sứ quán mà không bị cảnh sát Anh bắt giữ. London đã từ chối yêu cầu của Ecuador cấp cho ông Assange hộ chiếu ngoại giao, thứ mà lẽ ra sẽ giúp ông rời đi an toàn từ đại sứ quán. Ecuador hiện đang đối thoại với Anh để tìm kiếm các giải pháp khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Maria Fernanda Espinosa nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Chúng tôi có những nỗi lo sợ có căn cứ xác đáng về những rủi ro có thể xảy ra đối với sinh mạng và tính chính trực của ông ấy, không nhất thiết gây ra bởi Anh mà bởi các nhà nước bên thứ ba, bà nói. Ông Assange vẫn đang sống trong Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012, trong tình trạng gần như bị quản thúc tại gia để tránh bị câu lưu trong vụ điều tra cưỡng hiếp ở Thụy Điển, bắt đầu từ 7 năm trước. Mặc dù Thụy Điển đã bãi bỏ vụ việc nhắm vào ông, cựu phóng viên và lập trình viên máy tính người Úc này vẫn lưu lại tại Đại sứ quán Ecuador. Cảnh sát Anh đã nói rằng họ sẽ bắt giữ ông ta về cáo buộc không trình diện tại phiên tòa bảo lãnh tại ngoại nếu ông ta cố gắng rời đi. Ông Assange có thể cũng đang đối mặt với một cáo trạng được niêm phong của Mỹ. Đối với ông, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang điều tra ông Assange kể từ ít nhất là năm 2010, khi Wikileaks công bố hàng ngàn hồ sơ an ninh của Mỹ bị đánh cắp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi về lợi ích mà nhà nước được hưởng khi bán nhà công sản cho Vũ Nhôm, biệt danh của chùm bất động sản ở thành phố Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ. Tại một hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Hà Nội hôm 8 tháng 1, Thủ tướng Phúc được truyền thông trong nước trích lời nói, trường hợp bán nhà công sản cho Vũ Nhôm ở Đà Nẵng, nhà nước được gì? Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam do đó đã yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương sắp xếp lại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản quốc gia về công sản. Việc mua bán công sản hay đất công đã luôn là một vấn đề nổi cộng được báo chí trong nước nêu lên trong năm qua, nhất là những vụ mua bán công sản có liên quan tới Phan Văn Anh Vũ, người được dân Đà Nẵng gọi là chùm mafia. Trong những tháng cuối năm 2017, các trang mạng trong nước đồng loạt đăng các bài viết nêu nghi vấn về việc thâu tóm đất công sản của Phan Văn Anh Vũ, người vừa bị Công an Việt Nam bắt sau khi lẩn trốn sang Singapore và bị nước này trục xuất. Vũ Nhôm, tên thường được biết tới của ông Anh Vũ, được cho là đã trục lợi chính sách để mua bán đất công sản với giá rẻ, sau đó bán giá đắt để ăn chênh lệch. Đại gia 42 tuổi này có thể mua những lô đất do nhà nước sở hữu và nhà công sản với mức giá gần như cho không, hoặc không phải qua quy trình đấu giá. Điều này gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Phúc cho rằng việc quản lý tài sản công vẫn còn nhiều quan ngại, còn thất thoát lãng phí lớn. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhận định còn để nhóm lợi ích đục khoét để hưởng lợi khổng lồ từ tài sản công. Thủ tướng đã nêu ví dụ Vũ Nhôm để chứng minh cho điều ông nói tại cuộc họp hôm 8 tháng 1. Thủ tướng Việt Nam đặt câu hỏi, ông Vũ từng sở hữu 3 công ty được cho là công ty bình phong của Bộ Công an, cũng như có cổ phần trong nhiều công ty khác. Theo thống kê của truyền thông trong nước, ông Vũ được cho là mua bán khoảng 30 ngôi nhà công sản ở Đà Nẵng qua năm đời Chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, tài sản của ông Vũ Nhôm vẫn chưa được thống kê đầy đủ và vụ án đang được Bộ Công an điều tra làm rõ nên Đà Nẵng chưa thể thông tin. Vũ Nhôm từng là thượng tá an ninh của Bộ Công an, bị cáo buộc tội cố ý tiết lộ bí mật quốc gia, chứ không phải tội danh khác có liên quan đến việc mua bán công sản như nhiều người nghĩ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 1 đề nghị mức án 14 đến 15 năm tù cho ông Đinh La Thăng và án tù chung thân cho ông Trịnh Xuân Thanh trong đại án tham nhũng xét xử 22 cựu quan chức ngành dầu khí. Ông Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, bị cáo buộc về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trong khi ông Thanh nhận bản án tù cao nhất về hai tội tham ô và cố ý làm trái. Tuy nhiên, cả ông Thăng, cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam, và ông Thanh, người từng được coi là thuộc hạ thân tín của ông Thăng, đều phủ nhận những cáo buộc trên. Những bị cáo còn lại phần lớn là các cựu quan chức cao cấp của tập đoàn Petro Việt Nam, gọi tắt là PVN, bị đề nghị các mức án tới 28 năm tù. Về cáo buộc gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng khi cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng khai rằng những việc ông làm là theo chủ trương của Bộ Chính trị, được Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận trong một phiên xử hôm 9 tháng 1. Ông Thanh, người mà chính quyền Việt Nam nói đã tự trở về đầu thú sau một thời gian trốn ra nước ngoài, bị đề nghị mức án 13 đến 14 năm tù vì tội cố ý làm trái và tù chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho người từng là chủ tịch PVC và sau đó là phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang là tù chung thân. Trao đổi với VOA về đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân, luật sư người Đức của ông Trịnh Xuân Thanh nhận xét mức án tù chung thân nghe có vẻ đỡ hơn là tử hình. Nhưng thân chủ của tôi đã bác bỏ những cáo buộc đó và tôi tin rằng mục đích buộc ông Thanh nhận tội đã được khẳng định trước khi quy trình tố tụng bắt đầu, theo bà Petra Schlagenhoff. Luật sư người Đức bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam vài ngày trước khi phiên tòa xét xử ông Thanh bắt đầu tại Hà Nội hôm 8 tháng 1. Trước đây, bà Schlagenhoff và truyền thông Đức nhận định rằng án tử hình là rõ ràng đối với ông Thanh trong một phiên tòa mà bà cho là không công bằng. Phiên tòa xét xử các cựu quan chức dầu khí dự kiến kéo dài trong 2 tuần. Việc xét xử ông Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đưa ra tòa trong nhiều thập kỷ qua, và hàng chục quan chức cao cấp trong một phiên tòa được coi là lớn nhất từ trước tới nay, theo luật sư Lê Khả Thành, một người có nhiều năm xét xử các vụ án tham nhũng ở Việt Nam. Petro Việt Nam và ngành ngân hàng là tiêu điểm trong cuộc chiến chống tham nhũng lớn chưa từng có từ trước tới nay được người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động. Luật sư Lê Khả Thành cho rằng, với phiên tòa này, cuộc chiến chống tham nhũng không có vùng cấm như cam kết của Tổng Bí thư Trọng đang trở thành hiện thực. Trên danh sách về chỉ số tham nhũng của các quốc gia năm 2016 do tổ chức Transparency International công bố, Việt Nam xếp hạng 113 trên 176.
Open Doors International, một tổ chức quốc tế bảo vệ Thiên Chúa giáo, hôm 10 tháng 1 công bố bảng xếp hạng tình hình đàn áp tôn giáo trên thế giới. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 18 về bức hại tôn giáo trong danh sách 50 quốc gia đàn áp Thiên Chúa giáo tồi tệ nhất toàn cầu. Trong danh sách có tên là World Watch List năm 2018, bản phúc trình nói mặc dù Hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng, thế nhưng chính quyền Hà Nội vẫn siết chặt kiểm soát tôn giáo bằng hệ thống các luật lệ quy định phải đăng ký sinh hoạt hành đạo. Theo báo cáo của Open Doors International, trong năm 2017, có ít nhất 50 người tị nạn là người thượng theo Cơ Đốc giáo đã chạy khỏi Campuchia đến Thái Lan để tránh bị trả về Việt Nam. Vào tháng 6 năm 2017, những kẻ phá hoại đã xông vào tấn công nhà thờ của một giáo xứ vì các vị chức sắc tại đây chỉ trích việc chính phủ Việt Nam xử lý tai họa ô nhiễm môi trường biển. Cũng trong năm 2017, một số nhà hoạt động công giáo, nhiều blogger và mục sư tin lành bị tống giam. Chính quyền Việt Nam còn trục xuất một giáo sư theo công giáo sang Pháp và mục sư tin lành sang Hoa Kỳ. Báo cáo nhận định rằng các cộng đồng Kitô hữu nói chung có nhiều tự do hơn, nhưng nếu họ phát biểu về các vấn đề có liên quan đến chính trị thì nhà chức trách lập tức nhắm vào họ và họ có thể bị bắt ngay. Theo Open Doors International, năm 2017 Việt Nam đứng hạng thứ 17. Một phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington nhận định là trong năm 2017, Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia hoặc là kiểm soát chặt chẽ những định chế tôn giáo hoặc thực sự thù nghịch với tôn giáo.
Mỹ đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới về 8 công ty Việt Nam mà Mỹ nói là lẽ ra phải đăng ký là doanh nghiệp thương mại nhà nước theo các quy tắc thương mại toàn cầu, theo một hồ sơ đệ trình của Mỹ được WTO công bố hôm thứ Năm. Mỹ cho biết đang thông báo với WTO thay mặt cho Việt Nam bởi vì Việt Nam đã không làm như vậy. Washington trước đây từng thực hiện những bước tương tự để định danh các công ty Trung Quốc mà họ nghi là cạnh tranh không công bằng vì những mối liên hệ với chính phủ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer tuyên bố sẽ củng cố tính minh bạch tại WTO. Hồ sơ đệ trình của Mỹ định danh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam và Tổng Công ty Dầu Việt Nam PV Oil, cũng như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimax và Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Vinapco Skypack là những công ty lẽ ra phải được đăng ký là doanh nghiệp thương mại nhà nước theo quy định của WTO. Danh sách này bao gồm cả Tổng Công ty Lương thực miền Bắc và Tổng Công ty Lương thực miền Nam, được gọi là Vinafood 1 và Vinafood 2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam Vinacomin. Việt Nam gia nhập WTO cách đây đúng 11 năm, vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, và theo chân Trung Quốc bằng cách chuyển hóa nền kinh tế của mình nhờ lao động giá rẻ và tăng trưởng thúc đẩy bởi xuất khẩu. Việt Nam có thông báo với WTO về hai doanh nghiệp thương mại nhà nước vào tháng 4 năm 2016, một hành động khiến Mỹ đặt câu hỏi về các công ty khác. Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam trả lời rằng hầu hết các doanh nghiệp nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa và hoạt động theo điều kiện kinh tế thị trường, không còn các ưu đãi mà họ từng nhận được trước đây. Ngay sau phản hồi của Việt Nam, Mỹ đã tìm hiểu một cách độc lập các tuyên bố của Việt Nam và dựa trên thông tin có sẵn công khai, đã xác định rằng dường như có một số thực thể mà Việt Nam đã không chịu xác định là doanh nghiệp thương mại nhà nước, Mỹ nói trong hồ sơ đệ trình. Việt Nam đang thoái vốn khỏi hàng trăm công ty quốc doanh, một phần do nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách và trong bối cảnh nợ công đang gia tăng, nhưng tiến độ vẫn chậm chạp, hãng tin Reuters cho biết. Việt Nam đã tăng tốc các kế hoạch của mình và bắt đầu năm nay bằng việc loan báo sẽ tư nhân hóa gần một nửa Vinafood 2, công ty xuất khẩu gạo chính của Việt Nam, huy động khoảng 100 triệu đô la trong vòng 3 tháng.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Không quân Trung Quốc tập trận. Không lực Trung Quốc mới tiến hành một cuộc diễn tập với kịch bản chiến tranh thật sự xảy ra. Tân Hoa Xã dẫn một thông cáo của quân đội nói rằng chiến đấu cơ tàng hình J-20 và máy bay vận tải quân sự Y-20 đã tham gia cuộc tập trận. J-20, máy bay chiến đấu tầm trung và tầm xa thế hệ thứ tư của Trung Quốc, đã bay thử và chính thức được triển khai tháng 9 năm ngoái. Thông báo còn cho biết rằng một số chiến đấu cơ mới như J-16 và J-10C và máy bay ném bom H-6K cũng tham gia cuộc tập trận. Theo Tân Hoa Xã, cuộc diễn tập nhằm cải thiện khả năng giành thắng lợi trên chiến trường của không quân Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông cuối năm ngoái đưa tin rằng không lực Trung Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập ở những khu vực mà máy bay của nước này chưa từng bay qua trên Hoàng Hải và biển Hoa Đông gần bán đảo Triều Tiên.
Dự luật về Đài Loan của Mỹ đã làm phật lòng Trung Quốc. Hoa Kỳ tuần này đã có bước đi củng cố quan hệ với Đài Loan, khiến Trung Quốc bất bình, theo CNBC. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 9 tháng 1 thông qua hai dự luật nhằm củng cố mối quan hệ đối tác sống còn giữa Mỹ và Đài Loan. Dự luật đầu tiên khuyến khích các chuyến thăm cấp cao giữa Đài Bắc và Washington, trong khi đạo luật thứ hai đề cập tới vấn đề Đài Loan bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc lên án việc thông qua dự luật trên, cho rằng nó có thể gây xáo trộn quan hệ chính trị với chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc sẽ chắc chắn hành động để Đài Loan và Hoa Kỳ phải trả giá cho các chuyến viếng thăm cấp cao. Một bài xã luận có đoạn, đồng thời cảnh báo rằng sự đáp trả ngoại giao của Bắc Kinh đối với Washington sẽ tới từ mọi phía. Kể từ khi lên nắm quyền, các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Đài Loan đã gây nhiều phản ứng tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các ví dụ cho thấy điều đó là cú điện đàm năm 2016 giữa ông Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người Bắc Kinh cho là đã tìm cách ly khai, cũng như quyết định bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,42 tỷ đô la năm 2017.
Đảng cầm quyền của Đài Loan dự định sử dụng một khoản tăng chi tiêu quốc phòng dài hạn để theo đuổi các hệ thống vũ khí tiên tiến, các quan chức chính phủ cho biết, trong một điều được nhiều người xem là quyết tâm ngày càng lớn để tạo nên một sự răn đe mạnh mẽ chống lại một cuộc tấn công của Trung Quốc. Đảng Dân Tiến, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thái Anh Văn, đang nỗ lực vạch ra các kế hoạch chi tiêu chi tiết đến năm 2025. Hai quan chức nắm rõ vấn đề này nói với hãng tin Reuters. Bà Thái và đội ngũ của bà đã nhiều lần họp với các nhà lãnh đạo quân đội trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy đầu tư mới đổ vào huấn luyện và trang thiết bị, một quan chức cho biết. Các ưu tiên tức thời bao gồm các phi đạn, máy bay không người lái và các hệ thống tác chiến điện tử, máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo mới, theo một tuyên bố riêng rẽ của Bộ Quốc phòng gửi cho Reuters. Mặc dù một số vũ khí được sản xuất trong nước, chẳng hạn như kế hoạch hiện hành đóng 8 tàu ngầm ở Đài Loan, các quan chức nói rằng nỗ lực dài hạn của Đài Loan nhằm thủ đắc năng lực tân tiến có thể có nghĩa là giành thêm các thương vụ mới với Mỹ. Những yêu cầu này có thể khơi sâu thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Trung Quốc xem đảo Đài Loan Dân Chủ là một tỉnh ly khai và chưa bao giờ từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để quy phục Đài Loan về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Mỹ, nước cung cấp vũ khí duy nhất cho Đài Loan, đã kêu gọi Đài Loan giải quyết tình trạng mất cân bằng quân sự ngày càng trầm trọng xuyên eo biển Đài Loan, nơi mà gần đây đã chứng kiến căng thẳng tăng cao giữa lúc quân đội Trung Quốc có những bước đi quyết đoán. Trong tuần đầu tiên của năm 2018, Trung Quốc đã cho hàng không mẫu hạm và những tàu quân sự khác đi qua eo biển trong một nhiệm vụ huấn luyện mới. Vào tháng 10, bà Thái đã tỏ dấu hiệu cho biết chi tiêu quốc phòng sẽ tăng ít nhất là 2% mỗi năm và có thể nhiều hơn dựa trên nhu cầu cho những vụ mua sắm đáng kể. Đến năm 2025, chi phí quốc phòng hàng năm của Đài Loan dự kiến sẽ tăng ít nhất là 20%, một khoản tương đương 2,08 tỷ đô la, theo lời các quan chức, nếu Viện Lập pháp của hòn đảo này phê chuẩn ngân sách tương lai. Với mức tăng trưởng kinh tế đúng hướng trong năm nay, chi tiêu quốc phòng của Đài Loan có phần chắc sẽ vượt quá mức cơ bản mà Tổng thống đã loan báo, một trong hai quan chức cho biết. Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng này đánh dấu sự thay đổi trong cam kết của chính phủ đảng quốc dân trước đây, vốn có chủ trương thân thiện với Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Mã Anh Cửu, chi tiêu quốc phòng của Đài Loan từ năm 2009 đến năm 2016 giảm từ 3% xuống còn 2,1% GDP.
Nhật Bản hôm 11 tháng 1 lên tiếng phản đối sau khi một tàu quân sự Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển gần các hòn đảo đang tranh chấp giữa hai nước tại biển Hoa Đông. Nhật kêu gọi Trung Quốc hãy tránh những hành động có thể phương hại tới nỗ lực cải thiện các quan hệ song phương. Bộ Quốc phòng Nhật nói tàu khu trục Trung Quốc bị phát hiện ở vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ của Nhật Bản, xung quanh quần đảo mà Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Tàu này không xâm phạm vào vùng lãnh hải của Nhật. Nguồn tin này cho biết, một tàu ngầm nước ngoài mà phía Nhật không nêu rõ là của nước nào cũng đã được phát hiện trong cùng khu vực vào ngày 10 và 11 tháng 1. Tuy nhiên, tới chiều ngày 11 thì cả hai chiếc tàu đã rời khỏi khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc từ lâu đã đối đầu về chủ quyền các hòn đảo nhỏ, không có người sinh sống. Các hòn đảo này hiện do Nhật Bản kiểm soát, tuy nhiên Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Phát biểu tại một cuộc họp báo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc chớ làm bất kỳ điều gì có thể phương hại tới việc cải thiện các quan hệ song phương. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, ông Kenji Kanasuji, Giám đốc Cục Châu Á và Đại dương của Bộ đã gặp Đại sứ Trung Quốc Chen Yonghuo để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về động thái này. Trung Quốc thường xuyên gạt sang một bên những chỉ trích của Nhật Bản về các cuộc tuần tra tương tự, nói rằng tàu bè Trung Quốc có toàn quyền hoạt động ở những vùng mà Bắc Kinh cho là thuộc lãnh hải của mình. Một tuyên bố trên mạng của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói, một tàu khu trục trang bị tên lửa của Trung Quốc đã phản ứng khi hai tàu Nhật di chuyển vào vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Tuy nhiên, hiện hai tàu này đã ra khỏi vùng biển đó. Tuyên bố này nói Trung Quốc mạnh mẽ phản đối và rất bất bình về các hành động của Nhật, và chính những động thái này đã buộc Trung Quốc phải đáp trả.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình livestream trên Facebook với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin hân hạnh đón tiếp giáo sư tới studio của đài VOA trong năm mới.
Happy New Year.
Dạ vâng, Trà My cũng xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn ha. Năm mới bắt đầu rồi. Chương trình này các bạn quan tâm theo dõi bấy lâu nay thì cũng biết là chương trình mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du du học Hoa Kỳ và giới thiệu về giáo dục Mỹ. Thì tất cả những câu hỏi liên quan xin bắt đầu gửi ngay về chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chủ đề, nói chuyện với, trao đổi với giáo sư ngày hôm nay cũng như là nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Ngày hôm nay mình nói về chương trình liên kết, nhưng mà trước khi bước vào chương trình liên kết ấy, thì Trà My cũng xin một vài phút ngắn hỏi thăm giáo sư, vì năm mới bắt đầu thì cũng là năm học mới bắt đầu. Dạ, thì không biết là các trường đại học Mỹ đó hiện bây giờ họ có những cái thông báo nào mới cho du học sinh quốc tế thưa giáo sư?
Thì các học sinh muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì cái giới hạn, cái ngày cuối cùng deadline đó là ngày 15 tháng Giêng. Là ngày cuối cùng mà các bạn có thể nạp đơn được. Nếu bây giờ hiện tại các bạn chưa nạp đơn thì nên lên những cái trường đại học cái online về cái admission đó, cái chỗ mà để mà nạp đơn vào, thu nhận hồ sơ đó, các bạn phải làm liền thì mới được hưởng được những cái quyền lợi về học bổng. Nhiều trường đại học, giống như đại học công giáo chúng tôi thì có thể gia hạn cho đến ngày mùng 1 tháng 2. Thì các bạn nên làm liền, tại vì nếu mà không đạt được cái deadline đó, thì những hồ sơ của bạn không có được chấp nhận cho, nếu các bạn muốn đi học vào cái khóa mùa thu 2018 này.
Tức là bây giờ các bạn nào đang sửa soạn đi qua Mỹ du học vào tháng 8 này, tháng 8 2018, thì 15 tháng Giêng, tức là tuần sau, là cái thời hạn chót để nộp đơn và có đủ thời gian để có điều kiện xin học bổng.
Các bạn nên nạp đơn, đôi lúc những hồ sơ không có đầy đủ, mình có thể bổ túc được. Nhưng mà nếu mà các bạn không có làm trước cái hạn chót thì người ta sẽ đóng cửa, mình không làm được.
Nhưng mà bước đầu thì ít nhất sơ khởi là phải có những cái...
Phải điền những cái lý lịch, những cái form mà các bạn phải những tên, nhà cửa và passport, những ngày sinh tháng đẻ đó.
Cũng như ngoài nộp cái lệ phí.
Nộp cái tiền mà application fee đó. Nhưng mà những cái chi tiết mà các bạn cần sau này là những cái hồ sơ ở trường học, những cái chứng chỉ thì các bạn sẽ có thể nạp sao được. Hay là những cái lời những cái giáo sư giới thiệu những cái đó nạp sao được. Nhưng mà cái ngày hạn chót cuối cùng rất là quan trọng là ngày 15 tháng Giêng. Thì các bạn nên chú ý đến. Tại vì nhiều người không chú ý đến, đến khi muốn đi làm thì mất đi một học kỳ, có nghĩa là
mất cả năm rồi.
Mất có thể là vào tháng Giêng sang năm 2019 được, nhưng mà như vậy là mất đi 6 tháng học.
Như vậy thì cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì nó cũng bao gồm là đơn giới thiệu, học bạ, các thứ, nhưng những cái đó có thể bổ sung sau. Quan trọng là đơn xin nhập học, những cái lệ phí ban đầu. Và giấy giới thiệu bản thân, tất cả những cái hồ sơ lý lịch đó cần phải nộp ngay trước ngày 15 tháng Giêng.
15 tháng Giêng thì thường chúng ở Hoa Kỳ thì tất cả các trường đại học dùng cái đó là cái hạn chót. Có nhiều trường có thể trễ hơn, nhưng
một
mà
chút xíu,
một chút xíu.
Bây giờ đầu năm thì cũng nhắc nhở các bạn là chương trình năm học mới đó là cái thời hạn như thế đó. Bây giờ nói về cái chủ đề chính ngày hôm nay thưa giáo sư. Trà My giới thiệu về chương trình liên kết giáo dục của các trường đại học Mỹ. Thì cái chương trình này ở đây đó rất là phổ biến mấy lâu nay rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn mới lạ. Vì không có áp dụng cái thể thức này. Với những du học sinh quốc tế họ rất là lạ lẫm, họ không hiểu cái này nó vận hành như thế nào, những ai đầy đủ cái tiêu chuẩn để được theo học cái chương trình đó. Trước tiên xin giáo sư giới thiệu với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình giáo dục liên kết của các trường đại học Mỹ như thế nào?
Thì ở Hoa Kỳ họ có những cái lợi điểm là họ làm việc chung với nhau rất là nhiều. Ở một cái vùng lớn giống như là vùng metropolitan của
khu vực Hoa thủ đô,
metropolitan của Washington, thì tôi dùng cái đó làm một cái thí dụ để mà mình giải thích. Thì ở một cái vùng lớn giống như cái vùng ở Hoa Thịnh Đốn ở đây, Metropolitan ở đây, thường thường có rất là nhiều trường, có thể đến 15-20 trường đại học. Và những đại học đó họ làm việc chung với nhau trong một cái, nó gọi là consortium hay là liên minh hay là liên kết, có thể là tổ chức. Nhưng mà họ làm việc chung với nhau để những cái trường nào yếu thì được bổ túc qua những trường mạnh. Và tất cả các trường ở đây thì có những cái đặc biệt riêng của họ. Giống như trường chúng tôi thì rất là mạnh về vấn đề thần học, về những cái ngành khác. Nhiều trường khác không có. Có nghĩa là sinh viên khi mà đã được nhận vào một trường đại học nào ở cái vùng này thì có thể đi học những trường khác mà không phải đóng thêm học phí. Có nghĩa là sinh viên được nhận vào một trường giống như trường chúng tôi chẳng hạn, thì có thể nó gọi là đăng ký chéo, là course registration cho những cái lớp học mà trường đó không có. Thì các bạn nên nghĩ rằng khi mà mình được nhận vào một cái trường đại học ở cái vùng này thì các bạn có thể đi học tất cả những đại học khác. Và những cái điểm giống như là A, B, C, D là được đưa về giống như là mình ở trong cái campus của mình học như vậy đó. Thì rất là lợi, có nghĩa là khi các bạn được nhận vào một cái trường ở trong cái vùng Metropolitan ở đây thì các bạn có quyền đi học tất cả những cái lớp mà các bạn muốn mà cái trường của đại học của bạn không có. Thì cái đó giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội hơn để mà mình học những cái ngành mà mình thích mà cái trường mình không có.
Tức là đăng ký một trường và có thể đi học ở nhiều trường khác nhau.
Có nghĩa là được nhận vào, gọi là admitted, gọi là được admission trong một cái trường đại học nào đó. Thì các bạn có thể đăng ký chéo, nó gọi là course registration, để đi học tới những cái trường khác đi học.
Thí dụ như là đi học khoa âm nhạc của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ chẳng hạn. Nhưng trong cái khoa âm nhạc đó nó có thí dụ tổng cộng hết nó có 50 lớp học. Mà bên trường Công giáo Hoa Kỳ không có cái một lớp học nào đó trong số 50. Thì các bạn có thể học cái lớp học đó ở một cái trường khác.
Giống như Georgetown hay là George Washington hay là John Hopkins, mấy cái trường nào mà trong cái consortium.
Trong cái hệ thống liên kết với nhau đó thì họ có thể đào tạo chéo với nhau.
Có nghĩa là trường này đôi lúc thí dụ bây giờ một sinh viên đi học ở trường George Washington University, họ cần học một cái lớp thần học mà không có ở cái trường George Washington thì có thể đăng ký để đi học cái lớp thần học đó ở trường Đại học Công giáo. Và khi học xong thì cái điểm đó được đưa về
cái trường gốc.
Và cái học phí không có khác gì hết. Khi mà mình đăng ký để đi học một trường khác thì cái học phí ở cái trường mình hiện tại mình vẫn trả như vậy. Vậy thế rất là lợi. Có nhiều trường học phí nó thấp hơn nhưng mà mình muốn đi học
trường danh tiếng hơn
thì mình vẫn được đi học như thế.
Nói như vậy là tất cả những cái môn học bắt buộc á mà trường này không có thể đi học trường kia. Nhưng những môn học tự chọn, giả sử như trong một cái ngành chính nó có cho mình một cái mảng gọi là tự chọn,
gọi là core.
Năng khiếu, thí dụ những cái môn tự chọn đó mà cái trường này không có. Thí dụ như muốn đi học về âm nhạc mà trường này lại không có đào tạo. Thì cái môn tự chọn đó có quyền đi học ở các trường liên kết
được,
không ạ?
Tại vì người ta coi như là mặc dù là đi học cái trường khác nhưng thật ra người ta ở đây nó gọi là extended campus, có nghĩa là mình vẫn đi học trường khác nhưng những cái điểm vẫn được đưa lại về trường. Cái quan trọng nhất á là khi các bạn gần ra trường mà chỉ cần thêm một lớp học đó thôi, mà trong cái thời gian đó đó, trong cái khóa đó cái trường đại học của bạn không có cái lớp đó, mà bạn trong cái chương trình mà đào tạo của bạn phải cần cái lớp đó mới được ra trường, thì các bạn có khoảng đâu mười mấy cái trường ở vùng này để có thể tới học để ra. Rồi đôi lúc nhiều sinh viên họ chỉ cần một lớp học để ra trường thôi, mà họ phải ở lại một năm, thì cái đó không có công bằng.
Trà My hỏi câu hỏi vừa rồi là tại vì á, thí dụ như một cái trường mà họ đào tạo một cái ngành nào đó thì gần như là hoàn toàn chắc chắn họ có đủ những cái lớp học để đào
chưa
tạo
chắc
ra
đôi lúc là có những cái lớp học đó nhưng mà trong cái khóa đó không có đủ sinh viên, họ phải cancel,
không có mở cái lớp đó, Cái câu hỏi của Trà My là những cái lớp tự chọn đó, tức là ngoài những cái môn, những cái bắt buộc trong cái khóa trình mà cái trường này, cái ngành này nó dạy, thì nó có những
những cái lớp mà bắt buộc. Nhưng mà nếu mà ví dụ những cái lớp bắt buộc đó không có ở trong cái trường đó đó thì mình vẫn đi học ở ngoài được.
Những cái lớp tự chọn.
Là elective đó.
Ví dụ trong lúc mà các bạn đang học trường này mà các bạn cảm thấy mình muốn học những cái môn học theo ý thích của mình mà được chấp nhận trong cái ngành này, trường này không có, các bạn có thể đi theo những cái trường khác trong cùng một hệ thống để lấy cái bằng đó, cái lớp đó để mà có đủ điểm mà vẫn học được theo ý thích của mình.
Đúng rồi, có như là cái sự lợi ích cho các sinh viên ở cái vùng này là có nghĩa là khi các bạn vào một trường không có bị giới hạn cái trường đó. Mặc dù bạn sẽ lấy cái bằng của cái trường của bạn nhưng mà bạn có thể lấy tất cả những cái lớp ở những cái trường khác để nó đúng theo cái sở thích của mình.
Như vậy cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để có thể theo học những cái lớp mà nổi tiếng từ những cái trường nổi tiếng dạy, phải không ạ?
Vâng. Thí dụ giống như ở đây Georgetown có những cái giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành mà những cái trường khác không có.
Dạ vâng.
Thì những sinh viên ở mấy trường khác họ sẽ tới đó
để học.
Học với cái ông thầy đó.
Vâng.
Vâng. Hay là trường chúng tôi có những cái chương trình mà có một số giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành về thần học chẳng hạn.
Vâng.
Thì họ phải tới trường chúng tôi học.
Dạ.
Đó, như vậy là không cần phải tới trường đó để mà làm sinh viên của trường đó.
Vâng.
Nhưng mà chỉ cần ở trong một hệ thống, một cái trường đại học trong cái hệ thống.
Liên kết.
Thì các bạn được. Cái đó là cái rất là cái điểm tốt của hệ thống đại học của Hoa Kỳ.
Vâng.
Họ làm chung với nhau. Cái vấn đề mà cho các sinh viên đi học để đăng ký chéo đó, có nghĩa là course registration, là một trong những nhiều điều mà liên kết cái tổ chức này họ làm. Ngoài ra các giáo sư có thể làm việc với nhau về vấn đề nghiên cứu, hay là họ có những cái vấn đề về luật pháp thì họ người ta giống như là mình làm việc chung với nhau thì nó mạnh hơn.
Dạ.
Cái tiếng nói nó mạnh hơn.
Ngoài cái việc mà đào tạo liên kết như vậy đó giáo sư, thì cái chuyện mà thực tập hoặc là nghiên cứu sinh hoặc là trợ giảng vân vân, thì những cái chương trình đó có liên kết không?
Vâng.
Ví dụ tôi học trường này tôi có thể đi qua trường khác làm trợ giảng, làm nghiên cứu không?
Vâng, tôi cảm ơn cô là cô hỏi cái câu này rất là hay, là khi mà mình làm việc chung thì coi như là tất cả cái trường khác giống như là trường của mình. Có nghĩa là khi các sinh viên họ thấy rằng là một cái trường đại học khác trong vùng có những giáo sư họ làm trong những cái ngành mà đúng theo cái sở thích của mình, thì qua cái hệ thống này thì mình có thể xin đến làm thực tập trong
ở những trường khác.
Vâng. Vâng.
Hoặc là nghiên cứu ở những trường khác.
Vâng, vâng. Hay là có những chương trình, ví dụ chúng tôi có những cái chương trình để mà gửi sinh viên đi đi học ở ngoài quốc một thời gian ngắn. Thì những cái trường khác họ cũng có thể tới, họ xin đi chung vào chương trình đó. Có nghĩa là chúng tôi có một chương trình gửi sinh viên đi Hồng Kông 6 tháng. Thì đôi lúc chúng tôi không đủ sinh viên thì một số trường ở chung quanh này họ sinh viên họ muốn thì họ tới họ đi chung với chúng tôi.
Dạ vâng. Vâng. Tức là trong lúc mà các bạn đi theo học của một trường nào đó ở Đại học Mỹ, các bạn có cơ hội được học tập, được đào tạo, được thực tập ở những trường liên kết với trường đó, cho dù là trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ.
Vâng, vâng. Dạ. Và những cái quyền lợi của những sinh viên ở trường khác, sinh viên ở trường này cũng có thể nhận được nếu mà những cái trường kia ở trong cái hệ thống gọi là liên kết.
Một vài ví dụ của những cái quyền lợi mà giáo sư đang muốn nhắc tới.
Ví dụ giống như là bây giờ một trường đại học họ có những cái job, những cái công việc với cái chính phủ ở đây, federal ở đây, thì sinh viên ở trường một trường này họ có thể rằng là tại vì cái trường nhỏ họ không có những cái sự liên hệ với chính phủ ở đây để được những cái job đó, những cái cơ hội đó, thì khi họ đăng lên cho biết rằng là tất cả các sinh viên trong cái liên minh hay là liên kết tổ chức đó đó được hưởng, thì sinh viên ở một trường này có thể là nạp đơn để đi làm qua những chương trình mà chương trình đó không phải ở trường mình. Rất là hay.
Tức là các bạn đi học ở trường A.
Vâng.
Nhưng mà vẫn có cơ hội tìm kiếm những cái nguồn việc làm do những cái trường B, C, D liên kết với chính phủ.
Đôi lúc họ không có đủ sinh viên, hay là họ có kiếm những cái số sinh viên mà cái trường của họ không có. Thì những trường khác họ có thể gửi sinh viên tới.
Như vậy thì cái chương trình liên kết này nó rất là lợi cho
sinh viên. Rất là lợi cho sinh viên. Mà vấn đề mà cho các sinh viên đi học chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Ngoài ra cái liên kết này họ giúp cho những người giống như ở trên, giống như là dean hay là provost, những người mà cao
president
gặp nhau về vấn đề không phải là chỉ vấn đề mà về tài chính, về vấn đề safety, về vấn đề
an toàn.
Là họ họp nhau. Cái vấn đề cho các sinh viên đi học thì đó là một cái lĩnh vực rất là nhỏ mà thôi.
Dạ vâng. Chủ yếu khi cái chương trình liên kết này mở ra đó là nhằm mở rộng cái cơ hội đào tạo và mở rộng cái chất lượng đào tạo.
Có nhiều người, nhiều trường họ có những cái đặc điểm mà mấy trường khác không có. Thì người ta làm chung thì cái trường này có cái ưu điểm thì họ giúp cho những trường khác có những cái yếu điểm nó bổ túc với nhau.
Hoặc là những cái chương trình đặc biệt của trường này có, trường kia không có, mình có thể được
Và qua cái cơ hội này người ta có thể làm việc chung với nhau để mà thiết lập những cái chương trình giống như là ngoài những cái đại học lớn,
yeah.
thì trong cái consortium có những cái đại học phổ thông,
yeah.
giống như Nova, ở đây là cái Nova cũng có.
Vâng.
Thì qua những cái cơ hội này thì các trường làm việc với nhau để đưa các sinh viên từ trường đại học phổ thông sau 2 năm để đi qua học ở những cái được đại học lớn.
Chuyên ngành hơn. Dạ vâng.
Đó.
Dạ.
Thì cái đấy là một cái môi trường để mà các hiệu trưởng làm việc chung với nhau để dạ. mà ích lợi cho sinh viên.
Dạ. Như vậy nhưng mà một điều mà các bạn cần ghi nhớ đó là cái chuyện học phí không có là vấn đề trong
không
cái chương trình nghiên cứu này.
Vâng,
các
vâng.
bạn nộp học phí và đăng ký học với một trường, có cơ hội học những cái trường khác nữa.
Vâng, vâng.
Được đào tạo từ những cái trường khác danh tiếng hơn, chất lượng hơn nhưng không có thay đổi về mặt
giống
học
như
phí.
Là bây giờ các bạn qua đây các bạn đi học trường đại học phổ thông giống như một cái community college
dạ.
thì trả rất là thấp.
Dạ.
Nhưng mà nhờ cái sự liên hệ qua cái consortium này
dạ.
thì các bạn có thể đi học những cái trường lớn
danh
hơn
tiếng.
Giống như George Washington
vâng.
hay là Georgetown
uh-huh.
hay là Catholic University
dạ.
thì cái đó rất là hay.
Dạ. Vâng, vâng. Nhưng mà làm sao để mình biết được khi mình đăng ký một trường mình biết được là cái trường này có liên kết hay không để mình có thể
thì nó có cái website dạ. Các bạn Google về consortium của cái vùng này www.consortium.com
dạ.
thì các bạn sẽ thấy có một cái list một cái danh sách về tất cả các trường trong
cái hệ thống liên kết này.
Liền.
Dạ.
Vâng, vâng.
Nhưng mà tất cả những trường ở Mỹ đều có những cái hệ thống liên kết hay là có những trường nào không tham gia?
Thường
không?
Thường thì cái này là theo cái địa phương.
Dạ.
Ví dụ vùng này, tôi nghĩ rằng là tại vì nó có lợi cho các sinh viên bởi thế chỉ làm trong cái vấn đề địa phương mà thôi.
Dạ.
Có nghĩa là những cái đại học ở vùng này thì họ làm chịu việc chung với nhau.
Dạ.
Thì nếu mà về New York chẳng hạn thì New York nó cũng có một cái hệ thống cho tất cả các đại học ở vùng New York,
dạ.
vùng Boston hay vùng California.
Dạ.
Tại vì cái đó là làm để cho lợi cho tất cả những cái sinh viên
dạ.
ở trong cái vùng đó mà thôi.
Vâng.
Tại vì đôi lúc mà mình nghĩ rằng là cái chuyện vô lý là nếu mà ở vùng này tại sao phải đi lên New York học
dạ.
đâu được, tại vì trong khi đó phải đi học những cái lớp ở đây.
Vâng, như vậy thì câu hỏi là cái vùng liên kết của các đại học thì nó nằm trong một khu vực hay nó có thể nằm
nó nằm thường thường nó nằm trong một khu vực mà
vâng.
thôi, giống như là cái vùng này Washington Metropolitan Area thì nó có tất cả các trường
dạ.
trong khoảng đâu 10 mile
dạ.
để khi các sinh viên đi học ở một
thuận
trường
tiện.
Này tí dụ bên chiều thì phải đi học cái trường khác thì đi metro nó gần hơn.
À, vâng.
Còn đâu có đi lên New York được.
À,
cái
dạ.
đó không có không có hợp lý.
Dạ vâng. Nhưng mà thí dụ như cái trường kia nó có cái chương trình liên kết với ở nước ngoài. Thí
vâng.
dụ như một cái khóa thực tập ngắn hạn
vâng.
vân vân thì là...
thì được.
Vâng.
Thì được, có nghĩa rằng là nếu mà mình bỏ trường mình đi khoảng 6 tháng thì cái trường nào không có cái chương trình làm việc với giống như Hồng Kông chẳng hạn
dạ.
thì gọi thầy tới, nhưng mà họ không có phải lấy những lớp học nữa, họ đi theo chương trình đó 6 tháng rồi mới về.
Dạ vâng.
Thì nó hay hơn.
Dạ vâng. Tức là mình cơ bản mình hiểu là những cái trường liên kết nó tạo cái sự thuận tiện cho nên là
cho
tất
địa phương
cả
mà thôi, trong
vâng.
cái vùng đó mà
trong
thôi.
Cái vùng để các bạn vâng. thuận tiện đi lại, thuận tiện
vâng.
trao đổi học hành,
có thể học
viện.
Được những cái lớp mà mình không có ở những trường khác.
Dạ.
Bởi thế không có có hợp lý khi mà mình nghĩ rằng là phải làm cái consortium với lại
cái
vùng
xa.
Khác
vâng.
tại vì cái nó không có lợi gì hết.
Vâng, dạ. Vâng. Nhưng mà khi mình đăng ký đó, giáo sư, từ Việt Nam đăng ký theo học một cái trường nào đó mình đã chọn, mình có nên hỏi cái câu hỏi là trường của quý vị có trong chương trình liên kết
có, nên cái đó rất là quan trọng, tại vì trừ ra những cái trường nhỏ ở một cái vùng nào mà cô lập
dạ.
thì không có, nhưng mà những cái trường ở trong cái vùng lớn giống như là metropolitan, nó gọi là metropolitan
yeah.
thì thường thường là nó có giống như cái vùng này có ba cái state Washington DC, Maryland với Virginia thì nó có rất là nhiều trường.
Uh-huh.
Thì nếu mà các bạn đi học một trường lớn á thì 100% là thường thường có cái hệ thống consortium.
Dạ. Thưa, nhưng mà những cái trường liên kết với nhau đó có nhất thiết là những trường cùng ngành đào tạo không, giáo sư,
không,
hay là hoàn toàn khác? Ví dụ như khoa học tự nhiên có thể liên kết với khoa học xã hội.
Cái hay là cái, những cái gì trường này không có thì trường khác có.
Dạ.
Ví dụ bây giờ một trường giống như Georgetown nó chỉ chú trọng về art and science, về những law hay về luật như vậy.
À.
Thì nếu nó làm chung với George Washington hay John Hopkins hay Catholic U thì chúng tôi có những cái chương trình về kỹ sư chẳng hạn.
Vâng, vâng,
thì họ những số sinh viên đó, chúng tôi có một chương trình với Georgetown là 3+2, có nghĩa là sau khi các sinh viên họ học xong ở đó, họ qua chúng tôi học thêm 2 năm nữa thì có một cái bằng
dạ,
kỹ sư.
Vâng.
Và trong khi đó những cái sinh viên ở Georgetown họ muốn đi học những cái lớp học mà có về computer chẳng hạn thì nó qua trường những cái trường chung quanh.
Như vậy các bạn thêm một điều nữa cần lưu ý, tức là những cái chương trình liên kết này nó không có nhất thiết là cùng ngành đào tạo.
Không ngành.
Ví dụ ở Việt Nam nói nôm na là không phải là đại học bách khoa mà liên kết với đại học kỹ thuật, mà là bách khoa có thể liên kết với lại đại học
khoa học
ngữ và ngoại thương vân vân.
Cái mục đích là mình cho những cái cơ hội mà những cái trường kia không có.
Vâng.
Nếu mà giống nhau thì coi gì nữa.
Dạ vâng, dạ. Như vậy thì rất là hữu ích rồi. Bây giờ mình có thể tức là khi mà mình đăng ký, thưa giáo sư, mình muốn đăng ký vào cái trường mà nó có liên kết, vậy đăng ký bằng cách nào?
Thì các sinh viên khi mà đi học đã chọn một cái trường là mình cái trường nhà của mình đó, home institution, thì khi mình ra trường đó thì mình nhận cái bằng của cái trường đó.
Dạ. Yeah.
Thì cái đó là đăng ký là vào trường đó, có nghĩa là đi học ở trường đó rồi.
Yeah.
Đến khi những cái semester đó, những cái luật
khóa học,
khóa học đó, thì các bạn nên đi coi những cái trường chung quanh. Cái trước tiên là phải nó có cái hệ thống đó hay không?
Yeah.
Thường thường nếu mà có hệ thống đó, thì các bạn phải coi trước khi đi vào học, những cái lớp học mà người ta thường thường họ cho biết trước vài tháng, những cái lớp học nào mà cái trường của mình không có, mình muốn đi học những trường đó, thì các bạn đi đăng ký ở trường các bạn còn đang học, giống như những cái lớp học khác, chỉ có một cái mẫu mà mình phải điền ra để được cái sự đồng ý của cấp trên là dean hay là advisor, thì các bạn phải có cái mẫu thôi. Ngoài ra cái vấn đề đăng ký đi học ở những trường khác qua những cái lớp học mà mình không có ở đây thì giống như những cái lớp học khác.
Tức
thôi.
Là mình đăng ký tại cái trường mình đang theo học,
đương
chứ
nhiên.
Không cần phải đi tới
không
cái
cần.
Trường kia.
Và tất cả những giấy tờ họ tự động từ trường này họ qua một cái hệ thống đó. Ở đây có một cái văn phòng mà họ lo những cái chuyện đó.
Vâng, họ tự chuyển hồ sơ.
Họ đứng giữa để họ làm giống như là, tại vì hàng năm những cái trường đại học mà ở trong hệ thống đó phải trả một cái membership fee.
Dạ.
Thì cái văn phòng đó họ lo hết. Ví dụ tất cả những cái giấy tờ trừ trường này tới giữa trung tâm đó thì họ đứng ra họ liên lạc với những cái trường khác.
Vâng. Sinh viên khỏi phải chạy vậy khắp nơi để mà đăng ký xin nhập học.
Đến khi cái điểm đó xong rồi thì tự động điểm đó nó gửi về đến
trường gốc.
Giống như là mình không phải transfer là khác. Khi mà transfer có nghĩa là mình chỉ đem cái điểm về gọi là pass and fail thôi, không có ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà học qua cái hệ thống consortium thì tất cả những cái điểm giống như là mình ở trường mình học vậy, mình được con A thì là được 4 chấm, được B là 3 chấm, thì nó ảnh hưởng với là cái điểm trung bình của mình. Bởi thế quan trọng là khi các bạn thí dụ đi học trường trung học phổ thông là Nova chẳng hạn, thì chương trình có thể nó dễ hơn. Mà các bạn nếu mà muốn đi học mấy trường khác lớn hơn thì thường thường nó dạy khó hơn. Thì có thể là khi mình học đó, cái điểm nó rất rất là khó khăn, thì có thể nó ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình.
Lê Anh Dũng hỏi ngay, mô hình liên kết này thì học sinh được quyền chọn cái ký túc xá của một trường bất kỳ hay là sẽ vẫn bắt buộc ở ký túc xá mà trường, ở cái trường mà bạn apply?
Kiến trúc xá thì thường thường nếu mà mình qua học trường nào thì mình ở kiến trúc xá của trường đó. Họ không có muốn nhận, tại vì cái vấn đề dormitory bên này rất là quan trọng, họ không có đủ chỗ cho sinh viên học. Thì trả lời cái câu hỏi này là khi các bạn tới trường nào thì phải ở kiến trúc xá cái trường đó, rồi xong đi học ở trường khác, nó cũng gần với nhau thôi.
Ngay lúc này các bạn có câu hỏi nào thắc mắc liên quan tới chương trình liên kết hoặc là du học Hoa Kỳ gửi ngay cho chúng tôi nhé, sẽ trả lời ngay cho các bạn.
Vâng,
thưa giáo sư, nãy giờ mình nói về những cái lợi ích, có cái gì bất lợi trong cái chương trình liên kết đối với sinh viên không, hoặc là có những cái giới hạn nào không được?
Cái thứ nhất là các bạn chỉ có tối đa học thường thường tối đa là 2 lớp mà thôi. Tại vì họ
trong
họ,
một năm
trong hả? Đâu trong một cái thời kỳ, trong một cái mùa học
kỳ.
Tại vì họ không có muốn các bạn đi học đủ chỗ thì không có cái thì giờ chú tâm vào cái chỗ đó. Tại vì khi mà học ở một trường mà phải đi học trường khác là phải đi metro hay là đi nhiều nhiều trường, nhiều lớp mà các bạn học nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến cái sự học hành của mình ở trường
đó.
Giới hạn
là
2 lớp mà
trong
thôi.
Một học kỳ.
Trong một học kỳ. Nhiều trường đại học nó chỉ giới hạn trong một lớp mà thôi.
Đó, cái thứ nhất. Giới hạn.
Cái thứ nhì là khi các bạn gần ra trường cái khoa học cuối cùng á, khoa học cuối cùng á, nếu các bạn muốn ra trường mà để được lấy cái bằng của cái trường hiện tại đó, mà nếu các bạn học qua cái hệ thống này, đôi lúc nó có thể bị delay, tại vì cái lúc mà giáo sư họ cho cái điểm á, có thể trễ đi. Tại vì một trường họ có thể rằng là
cái thời gian
nó khác nhau. Nếu mà sớm thì tốt. Nhưng mà thường thường trễ đi á, thì các bạn không có cái điểm đó
đủ
để
kịp
mà được ra trường. Thì thường thường nếu mà học consortium thì không có nên học cái khóa học cuối cùng. Tại vì khi mà không có điểm đó thì các bạn quá, có nghĩa là không có được cái bằng và sau đó thì các bạn sẽ được một cái bảng khác mà mình có thể bị delay, có nghĩa là bị
trì trệ. Dạ. Cho đến một khác nữa không ạ?
Thì thường thường cái bất lợi cái thứ nhì là khi mình học ở trường nào mình quen rồi,
yeah.
quen thầy, quen cái cách học, uh-huh. tự nhiên qua một cái trường mới
thì
lạ trường,
yeah.
rồi đôi lúc bỡ ngỡ là đôi lúc mình còn đang học bên này anh con A hết, tự nhiên qua trường kia xuống
có
làm
thể,
B,
dạ,
có thể như vậy, tại vì khi mà mình không quen trường, không quen thầy thì có thể ảnh hưởng đến cái lớp học của mình.
Cái đó để chuẩn bị tâm lý thôi, chứ còn không phải ai cũng bỡ ngỡ phải
không
giáo sư?
Bỡ ngỡ.
Bây giờ chương trình cũng đã hết giờ rồi, không biết mình còn cái một phút cuối để trả lời những câu hỏi từ trước. Giáo sư Anthony Phan nên học cấp 3 hay là tốt nghiệp xong thì mới qua Mỹ du học thì tốt nhất?
Có hai cách đi, có nghĩa là có thể muốn qua Mỹ trong thời gian cấp 3 để học lớp 12 thì ở bên này có những cái trường trung học của chính phủ họ cho học tối đa là 1 năm mà thôi.
Vâng.
Nếu không thì ở lại thì sau đó cũng đi học tiếp cũng được.
Còn một chút xíu thời gian xin giáo sư họ trả lời thêm cho bạn Mì Gõ là muốn du học nhưng mà có hồ sơ bảo lãnh định cư trên 21 tuổi rồi thì lúc làm hồ sơ phỏng vấn nên khai như thế nào?
Thì nói thật như vậy, không có gì phải dối giếm hết.
Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn vào chương trình tối thứ hai tuần tới với tất cả những câu hỏi còn nợ lại, và ngày hôm nay quý vị và các bạn đang có thêm một vài câu hỏi mới không kịp trả lời. Xin hẹn tối thứ hai tuần sau 10:30 tới 11:00 tối với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chương trình Du học Hoa Kỳ. Hẹn tái ngộ tới quý vị và các bạn mỗi tuần để cung cấp những thông tin và giải đáp trực tiếp những thắc mắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Trâm Y xin kính chào.
Vâng, kính chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Làm báo vẫn là một nghề nguy hiểm tại quá nhiều nơi trên toàn thế giới. Vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái, bà Daphne Caruana Galizia, một ký giả tường trình về tham nhũng tại Manta trong khuôn khổ cuộc điều tra về hồ sơ Panama, bị giết chết bằng một vụ nổ bom xe. Vào tháng 9 năm ngoái, những kẻ tấn công đốt xe của bà Yulia Latynina, một nhà bình luận của báo Novaya Gazeta và là người hướng dẫn một chương trình phát thanh hàng tuần tại Nga. Bảo vệ các nhà báo và những người tác nghiệp trong ngành truyền thông chống lại bạo động của những người có thể muốn kiểm duyệt họ là cốt lõi của tự do ngôn luận. Bà Shannon McGuire, cố vấn truyền thông của Văn phòng Châu Âu và Âu Á thuộc USAID, phụ trách cổ suý cho việc phát triển truyền thông độc lập, nói: Kể từ năm 1992, hơn 800 nhà báo bị giết hại trên toàn thế giới, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ. Trong số những trường hợp này, 86% nhà báo bị giết mà không có ai chịu trách nhiệm. Tại Nga, quốc gia đứng đầu danh sách của CPJ, vụ tấn công bà Latynina chỉ là trường hợp mới nhất của một loạt vụ tấn công và đe dọa các nhà báo Nga và những gương mặt đối lập mà không ai bị chính thức truy tố. Tại Ukraine, việc giết hại nhà báo điều tra nổi tiếng Pavel Sheremet cũng chưa giải quyết một năm sau đó. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hay USAID đã dành ưu tiên trong việc ủng hộ truyền thông độc lập tại châu Âu và Âu Á kể từ khi bắt đầu làm việc tại đây vào năm 1992. Chương trình của USAID chú trọng cả hai mặt cung và cầu tin tức và thông tin, cũng như cổ suý cho báo chí được tự do nhiều hơn. Một trong chương trình này là mạng lưới điều tra báo chí vùng giúp bảo vệ các phóng viên khỏi bị tấn công bằng cách làm cho những tội phạm khó khăn hơn trong việc tìm ra những người đã phơi bày những sai trái của họ. Tại Ukraine, dự án U-Media của USAID đã cộng tác với hơn 500 hãng tin độc lập để đảm bảo là những nhà báo chuyên nghiệp hoạt động an toàn và bảo vệ dữ liệu tại những khu vực xung đột ở miền đông Ukraine và Crimea trong khi tường trình về chiến sự và việc chiếm đóng của Nga. Các nhà tài trợ, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức cổ suý và những tổ chức xã hội dân sự phải tiếp tục gây áp lực đối với những người có liên hệ đến kiểm duyệt để đảm bảo việc tiếp tục cởi mở, tranh luận công khai và nguồn thông tin tự do. Các nhà báo không phải chiến binh và máy quay phim, và ngòi bút của họ không phải là vũ khí, bà McGuire nói. Họ không cần phải lo sợ câu đừng giết những người đưa tin.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu ngày 12 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.